This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được thân mời quý vị cùng đến với một câu chuyện được dàn trải trong cái tựa như sau: yêu, ghen và sự chờ đợi. Yêu, ghen và sự chờ đợi, tác giả là Ngọc Lan, được ghi lại theo tâm sự của một độc giả. Sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện ngắn được mang tên Yêu, ghen và sự chờ đợi. Con lai. Năm 89, lúc mà chị 18 tuổi, cả gia đình chị sang Mỹ theo diện con lai. Thở nhỏ em không có được học hành gì hết trơn á, sang đến Mỹ thì em chỉ biết nhạo vô em đi làm neo kiếm tiền thôi. Cho nên em không có biết nói chuyện nhiều, em không biết nói chuyện hay. Chị đã kể như vậy. Rồi chị cũng quen được bạn trai. Quen nhau đâu 7-8 năm thì bạn trai mê bài bạc, mê rượu chè. Chị hỏi bạn trai có muốn tính chuyện vợ chồng hay không? Bạn trai bảo là không. Thế là chia tay. Thời gian sau đó thì một người quen giới thiệu anh cho chị. Người quen bảo anh bằng tuổi chị, là người cùng quê đó, tánh tình thì hiền lành, không rượu chè, trai gái. Đang ở Việt Nam, làm nghề lái xe đường dài. Chị hỏi, anh tốt như vậy sao anh chưa có vợ? Người quen mới nói, bởi vì nhìn thấy cái cảnh vợ chồng người ta lấy nhau, gây gỗ, đánh nhau, ảnh quải quá, ảnh không có muốn cưới vợ. Và rồi thế là chị lại thứ tư điện thoại làm quen. Năm đó là năm 2003. Lúc đó chị hai cản. Chị hai nói là không có nên về Việt Nam để cưới người qua, bởi vì nhiều khi họ chỉ muốn quen để mà đi qua Mỹ, chứ không phải gì thật lòng thương yêu. Chị nghe đó, chị nghe nhưng mà chị bỏ ngoài tai. Chị về Việt Nam để mà cho biết mặt anh. Chị nói anh là người có ăn có học. Anh học đến đại học cho nên ăn nói hay hơn em nhiều lắm, thông minh hơn em nhiều lắm. Chị đã nói như vậy. Anh có kể với chị rằng là anh cũng đã từng có người yêu, yêu nhau đâu cũng khoảng cả 8 năm trời. Cuối cùng cô người yêu chọn đi Mỹ chứ không có chọn anh. Cho nên anh nói với chị, anh nói rằng là anh muốn được đi Mỹ để xem Mỹ nó như thế nào mà tình nghĩa 8 năm là có dễ dàng đánh đổi như vậy. Còn đối với chị thì chị nghĩ tình cảm 8 năm mà người ta còn bỏ, sang đến Hoa Kỳ rồi cũng không hề có một ý định bảo lãnh anh sang như vậy, là đâu còn có gì mà phải lo lắng nữa. Chị nói khi sang Mỹ chị sẽ lo cho anh nói chuyện với người yêu cũ để cổ biết là anh đã đến nơi này rồi. Chị cũng đã kể cho anh nghe, chị cũng đã từng chia tay với người yêu sau 7-8 năm gắn bó như vậy đó. Một năm sau, thì chị về chị làm đám cưới, chị bảo lãnh anh đi theo diện hôn phu. Chị tâm sự á, từ thở nào chị vẫn ao ước có một ngày nào đó được mặc sari trắng, được làm lễ cưới trong nhà thờ. Gia đình anh không là con chiên của Chúa, cũng không là Phật tử của chùa nào cả, chỉ có đạo thờ ông bà thôi. Nhưng mà má anh không có muốn ông cha rảy nước lên đầu của anh, bắt anh há miệng thải một miếng bột vào. Thế cho nên chị phải đành chịu thôi. Không thể biến ước mơ thành cô dâu như trà lạ trong chuyện thần tiên được. Không chỉ vậy được, ngày cưới chị, má anh khóc, khóc như là chưa bao giờ được khóc vậy đó, khiến cho chị cũng thấy xấu sang luôn. Lý do mà bà không có muốn con trai mình nó cưới vợ rồi đi ra nước ngoài. Dạ, bà thương nhất, bà thương anh nhất ở trong đám con của mình. Đêm động phòng, anh hỏi chị có cảm thấy ân hận khi lấy anh không? Chị đã trả lời, sao là ân hận? Rồi cũng đến ngày chị làm xong cái thủ tục để anh được Mỹ tiến cùng chị. Sang đến Mỹ như lời hứa, chị để anh gọi điện thoại cho cô bạn gái cũ. Anh cũng đã nói chuyện, chị thì cũng có nghe đó. Chỉ là những lời hỏi thăm và một số những cái câu thăm dò về phía của cô bạn kia thôi, rằng thì là chị có ghen không vậy? Anh trả lời, không biết nữa. Chị nghe như vậy thì hay vậy thôi. Và dẫn anh đi làm thẻ xanh tạm. Thế rồi ít lâu sau, chị để ý thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó một cách là lạ lắm. Chị mang điều nghi hoặc ở trong lòng kể với cô em. Cô em đã bày cách mua đồ để mà gắn vào điện thoại anh để mà nghe lén. Chị đã làm theo. Thế rồi một ngày đợi anh đi tắm thì chị tháo cái máy nghe lén ra khỏi cái điện thoại, mang ra cái parking mà ngồi nghe. Chị nghe tiếng anh nói với một người phụ nữ nào đó rằng thì là em có bầu có thấy mệt không vậy? Có bị hành hạ không vậy? Lúc đó em không thể em diễn tả được người em nó như thế nào nữa. Như không còn biết gì nữa. Ngoài một cái nỗi căm hận anh đã lừa gạt em. Chị đã kể như vậy thưa quý vị. Chị chạy về nhà hỏi anh cho ra chuyện. Anh nhận đó là người đã ăn nằm với anh trước khi mà anh đi Mỹ. Giờ anh mới biết cô ấy có bầu rồi. Chị lồng lộn, chị điên tiết, chị chửi rủa. Thế rồi anh xin lỗi, anh hứa là anh không có tiếp tục anh giữ cái mối quan hệ đó nữa. Nhưng lòng chị thì lại không yên, như là bị một cái vết thương quá đau. Chị nhờ người ở Việt Nam tìm hiểu và cuối cùng thì chị biết được nơi ở cũng như là cái số điện thoại của cái cô gái kia đi. Chị bắt anh phải ngồi nghe chị gọi về cho cái người phụ nữ đang mang cái giọng máu của anh kia. Chị kể như sau. Em nói chuyện như là một con điên vậy. Em hỏi mày có biết tao là gì của anh ấy không vậy? Tao là vợ mà mày, mà má ảnh mang trầu cao vòng vàng đi cưới hỏi kìa. Cô kia cũng không vừa. Mày hả? Mày là ai thì mặc xác mày? Tao chỉ biết tao đang mang bầu của anh ấy giờ. Và má ảnh cũng biết cái điều đó luôn. Chị kể. Chị đã dùng những cái lời rất là khó nghe trong cái cuộc nói chuyện đó. Đến mức mà anh phải giằng cái phone xuống la lớn. Cậu ấy đang có bầu. Đừng có nói với người ta như vậy nữa. Như vậy sẽ không có tốt đâu. Em chưa có từng có bầu sanh con. Cho nên em không biết là làm như vậy là sẽ gây nguy hiểm như thế nào đâu. Chị bảo đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến bây giờ anh đã lớn tiếng với chị như vậy. Thế rồi chị gọi luôn cho má anh và hét. Má ơi má. Má chỉ sanh một cái thằng con trai mà sao má gả cho nó hết người này đến người khác vậy má? Chị tiếp tục kể trong giọng nghẹn ngào. Nhưng là thật là như thế. Em đã nói là em không có biết gì nữa hết mà. Em chỉ cảm thấy em ân hận thôi. Em chỉ cảm thấy em hận ảnh thôi. Em hổn luôn với má của ảnh luôn. Em la, em hét. Em gọi bằng mày tao tùm lum hết trơn đó. Khi đó anh cũng bỏ vô trong phòng rồi, chứ nó không có nghe. Má anh cũng không có kể lại những cái gì mà chị mà em nói hôm đó nữa. Bởi vì sợ anh buồn thôi. mang cái sự uất ức rằng thì là mình bị lường gạt. Đi kể cho những người quen biết nghe. Chỉ được người ta bày vẽ để rồi về tuyên bố anh lừa gạt. Anh lừa gạt tôi cố đi qua Mỹ mà gặp lại người yêu cũ. Rồi còn có con với người khác ở Việt Nam nữa. Cho nên coi như cuộc hôn nhân này của anh với tôi là một cái cuộc giao dịch thôi. Anh phải trả cho tôi 30.000 đô như là những người làm kết hôn giả để đi Mỹ rồi đó. Còn không hả? Tôi không có làm giấy tờ cho anh ở đây đâu.
Nghe chị nói như vậy, anh trả lời: anh không có tiền. Em muốn gì thì cứ gọi về mà nói chuyện với ba má anh đi. Như thế là chị gọi. Chị nói bây giờ không còn là vợ chồng gì nữa thì chị sẽ kêu má bằng gì bây giờ ấy? Muốn kêu gì thì gọi. Và sau đó thì má anh đáp: chị gọi bằng bác. Và cũng đã ra điều kiện. Má anh nói nhà anh không có tiền. Chị cũng nhìn nhận là nhà anh không có giàu có gì cả. Cho ít thời gian để mà đi vay đi mượn đi. Đợt đầu á, má anh chạy được một nửa cái số tiền mà chị đòi đó. Chị kêu người quen của chị ở bên Việt Nam đến nhận. Đầu chừng 3 tháng sau, một người cậu họ của bên anh ở bên Mỹ đó, đưa anh mượn thêm 15.000 đồng. Đô la còn lại, anh cầm đưa cho chị. Khi đó chị cũng hơi nguôi ngoai đó. Chị nói chị lấy 15.000 đô la kia đủ rồi, không có nhận thêm nữa đâu. Nhưng mà anh đã bảo: em cứ lấy đi. Muốn mua gì thì mua đi. Chuyện gì ra chuyện đó. Và thế rồi chị lấy. Thế nhưng tuy nhiên, như là con nhím nó bị trúng tên này, chị cứ xù lông, chị tìm đủ mọi cách dò hỏi thêm, xem có ai biết gì nữa về anh không, rồi mang những cái điều mà nghe được ra để mà hạnh học anh. Cũng như đặt thêm những cái điều này điều khác để mà vu vạ cho anh. Mục đích như chị nói: Em muốn làm mọi chuyện lộn xộn lên cho nó thấu con tức của em kìa. Thế rồi cuộc sống gia đình của chị cứ như vậy, cứ trôi đi như vậy đó. Mà anh cũng không nói một lời gì để mà trách móc hay hoặc là to tiếng với chị cả. Anh đã không dùng cell phone từ ngày bị chị nghe lén. Khi cần gọi về Việt Nam để mà thăm nhà, anh gọi thẻ bằng cái điện thoại ở nhà. Chị đã kể cả một cái năm đầu có như chị bao anh ăn ở. Bởi anh vừa qua thì lo đi học nghề, học thêm tiếng Anh, rồi ra tiệm của chị hai của chị để mà làm. Không có lương, bởi vì là người học Việt mà. Mà cũng từ lúc mới quen, anh đã đề nghị: em à, bởi vì gia đình anh ở Việt Nam đông, cho nên khi mà đi làm, tiền lương của anh cho anh giữ riêng nha. Ngoài các khoản đóng góp chung vô trong nhà cửa ăn uống, để khi anh cần anh giúp đỡ người thân, thì vợ chồng không phải mà cắn đắng cái chuyện tiền bạc nha. Nghe như vậy thì chị đồng ý, bởi vì em không có tính toán tiền bạc gì trơn đó. Khi anh bắt đầu đi làm có lương thì anh vừa trích nửa cái tiền lương để đưa cho chị, phần còn lại thì cứ gom góp gửi về, trả dần trong cái số tiền 30.000 đô la mà ba má anh đã mượn bà con để trả cho chị. Thế rồi chị tiếp tục, chị nói: anh nhưng ở với em, chịu em những gì em muốn kìa, không bao giờ nói bất cứ lời nặng lời nhẹ nào hết trơn á. Khi chị hai em sang lại cái tiệm cho tụi em 30.000 đô, ảnh cũng góp tiền lương vào để mà phụ em trả cho xong cái tiệm kìa. Em có nhiều bạn bè hay phê hột sòn lắm, em không có. Chị hai em nói bán lại cho em cái nhẫn của chị rồi từ từ trả. Em nói em không có tiền mua. Ảnh mới kêu chị hai bán cho ảnh đi. Tiệm em á, nghỉ chủ nhật á, thì mỗi tuần chủ nhật ảnh lên tiệm chị hai để mà làm, để mà lấy tiền lương đó trả cho cái nhẫn mà ảnh mua tặng em đó, thay cho cái nhẫn hồi đám cưới đó. Ảnh làm như vậy đâu cũng được 2 năm hơn mới trả xong cái số tiền đó. Rồi thì chị cũng làm giấy tờ để anh thi vào quốc tịch như cái hợp đồng mà chị đặt ra. Chị đã thành thật. Hôm nay tháng nọ thấy mọi chuyện cũng bình thường giữa em và ảnh, không có cái gì hết trơn. Chỉ là em không không có cho ảnh được liên lạc hay hoặc là nhắc đến hai mẹ con kia nữa kia.
Thế rồi một lần anh mượn cái iPad của chị, rồi anh quên lock out đi. Đến lúc mà chị lấy cái iPad để coi phim thì thấy hình của con gái anh. Cũng lần đầu tiên chị mới biết mặt và đọc được những câu nói như là ba có khỏe không ba? Ba có nhớ con không? Khi đó thì chị mới biết anh có mượn iPad để chat với con gái. Nhìn thấy như vậy thì cái cơn ghen của chị là nổi lên. Chị kể rằng là chị đã la hét. Chị đã lằn ầm ĩ và đã đuổi anh đi ra khỏi nhà kìa.
Em kêu anh đi đi, anh đi ra khỏi nhà đi. Em đuổi nhưng mà em sợ anh đi. Em cứ để cửa đó, rồi anh ra ngoài anh đứng. Trời ơi, trời lạnh lắm kìa. Lát sau em kêu anh vô, thì anh vô đó. Anh vô thì em lại hét, lại khóc lóc. Anh nói anh chịu không nổi, anh lấy xe anh đi, thì em chạy theo anh miếu lại. Sau cùng, anh kêu em lên xe ảnh, anh chở qua nhà chị Hai. Đầu lúc đó khoảng 1-2 giờ sáng á. Mỗi lần có chuyện gì á, thì anh hay qua nói chuyện với chị Hai. Nói em làm sùm, rồi sống, rồi chết. Lỡ có chuyện gì anh gánh không có nổi đâu.
Chị đã kể trong giọng cũng rất là não nùng. Thế đó, cuộc sống lại cứ như vậy mà trôi qua. Mặt hồ vẫn yên ả nếu như mà cái cơn ghen của chị không nổi lên. Thế rồi cho đến năm 2013, anh năn nỉ chị để cho anh về Việt Nam thăm gia đình và thăm con anh. Bởi vì từ lúc đi đến bây giờ cũng là 8-9 năm rồi. Anh muốn đi một mình với một cái lý do. Anh hiểu cái tính chị lắm. Lỡ mà khi mà chị mà gặp má con của con anh á, chị làm gì thì anh không biết phải tính làm sao nữa đây. Nhưng mà chị không đồng ý, chị muốn đi cùng. Và thế là một sáng thay vì đến tiệm làm, hai người làm ở hai tiệm khác nhau, thì anh mới biết giấy để lại cho chị biết rằng là anh nói anh đi, mẹ em không cho thì anh tự anh đi về 2 tháng nha. Thế rồi anh cũng thật thà anh nói cho chị biết về cái vấn đề là anh lái xe qua tiểu bang lân cận, ở đó 2 ngày để lo mà đi mua sắm đồ để mà mang về. Chị nghe như vậy thì cũng tức tốc đặt vé bay về theo. Chị về có anh. Chị chính thức chị xin lỗi má chồng chị. Anh vui bởi vì những cái điều chị làm lắm. Anh dẫn chị đi chơi những nơi mà chị chưa từng đến đó. Chị ra một cái điều kiện là khi nào mà chị trở về Mỹ thì anh hãy ở lại để mà đi thăm con của anh đi. Trở lại Mỹ anh thường kể cho chị nghe về cái con gái của anh. Chị đón nhận thanh thản hơn bởi chị nghĩ rằng chị đã chọn anh để làm nơi nương tựa cuối đời. Chị không thể sinh con bởi vì nhiều chứng bệnh cho nên chị thương anh thì phải chấp nhận con anh. Còn không, nếu anh đòi lý gì thì phần thiệt thòi sẽ là chị thôi. Rồi chị mua nhà. Đó là một cái căn nhà thật lớn có cả phòng sẵn. Để sau này anh có đón con anh sang hay hoặc là bảo lãnh ba má anh sang thì có nơi để mà ở. Nhưng anh đã không đồng ý anh đứng tên nhà với chị. Bởi vì người quyết định mua là chị, không có ý của anh ở trong đó. Thế rồi cách đây 2 ngày đột nhiên anh bỏ anh đi. Anh không hề có cãi vã trước đó gì cả. Không hề có hâm he trước đó gì cả. Và đó là lý do chị đã gọi đến cho tôi. Chị bắt đầu bằng những cái giọng đầy nước mắt. Trước khi mà kể lại cái câu chuyện ở trên.
Chị ơi, chồng em đi đâu mất 2 ngày nay rồi. Em gọi hoài mà anh không có nghe. Bây giờ em phải làm sao đây chị?
Tôi nhớ giọng nói hiền lành đến chân chất của người phụ nữ mà tôi không hề biết mặt đã kể.
Khi em gọi anh, em hỏi anh đi đâu, nói em nghe, anh đi về đi. Thì anh nói anh đi làm, rồi anh khóc. Nghe vậy em cũng khóc theo luôn. Em hỏi có tiệm, ở tiệm có chuyện gì làm anh buồn hả? Anh nói không có. Ở tiệm thì khi về khi khác mà, tiệm nếu thì em biết mà. Nhưng em biết, dù mà tiệm có gì đi nữa thì anh cũng không có gốc như vậy đâu. Em cứ hỏi anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy? Anh nói cho em nghe anh đi đâu đi. Vậy đó. Thì anh khóc.
Rồi nói thôi, em đừng có lo nữa. Rồi anh tắt máy.
Chị đã nói với tôi, mà có lẽ như là đang nói với chính mình.
Em nghĩ lại em thấy mình sai nhiều lắm. Em làm gì em cũng tự em làm hết trơn. Em không bao giờ em hỏi ý của anh hết trơn. Em nghe anh nói anh muốn khi mà đến Mỹ anh sẽ được đi hết 50 tiểu bang của Mỹ. Em nhớ vậy thì em hay đặt chỗ này chỗ kia để mà đi chơi, đi coi ca nhạc hay hoặc là đi du lịch. Nhưng mà tự em quyết định. Em chỉ nói ảnh ngày đó đi chỗ đó chứ em chưa bao giờ hay hoặc là em hỏi ảnh có muốn đi không nữa, hay hoặc là mua nhà cũng vậy nữa. Ảnh cản em đừng có mua nhà mà lớn quá như vậy nữa, gồng cả tiền mệt lắm. Em không có nghe. Em tự em đi kiếm nhà, em tự mua rồi, không có hỏi ý của ảnh gì hết trơn á.
Tôi hỏi chị câu cuối cùng. Vậy thì bây giờ chị đã hiểu được lý do vì sao và ảnh đi hay không vậy?
Em không có biết nữa, thực sự thì em không có biết gì hết trơn đó. Nhưng mà em sẽ chờ anh về lắm. Bởi vì em chưa hề em coi nhẹ tình cảm này hết trơn. Em đã chọn cuộc tình này là cuối cùng của em rồi.
Chiều vào thu tắt nắng, khí lạnh bắt đầu se sắt lại. Tôi hình dung hình ảnh người phụ nữ pha trộn trong mình một sự thương ghét, giận hờn, rất là bản năng. Từ một tiểu bang xa nào đó đang ngồi bên cửa ngó vào màn đêm, chờ chồng. Bỗng thấy mắt mình cay cay. Thương cho chị, thương cho anh lắm. Thương cho một tình yêu đã không được thể hiện đúng như nó phải có. Kính thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tĩnh đã gửi đến cho quý vị một cái câu truyện ngắn được mang tên Yêu, Ghen và Sự Chờ Đợi. Tác giả là Ngọc Lan. Được Hòa Tĩnh trích trong tờ báo được mang tên là Sài Gòn Nhỏ, Đà Lạt. Cảm ơn tác giả Ngọc Lan đã có một cái câu chuyện rất là cảm động. Và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện này để mà theo dõi, để mà thưởng thức câu truyện ngắn này. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàn Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.